là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đã khép lại với nhiều khó khăn và thách thức do dịch bệnh đầu năm diễn biến phức tạp. Song tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 8,6%. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%. Phát huy những kết quả đạt được, chúng ta kỳ vọng năm 2023, kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái có nhiều bứt phá, đưa tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Hôm nay, trong chương trình đầu tiên của năm mới 2023, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, năm qua, đời sống của người dân vùng cao, vùng nông thôn khó khăn của Yên Bái có nhiều đổi thay. Khi tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình hôm nay sau phần điểm tin thời sự tuần qua, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận sức sống mới của xã nông thôn mới vùng cao Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận huyện Yên Bình tăng cường công tác quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã tới thăm chúc Tết các cơ quan khối nội chính của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua, với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu giảm nghèo. Yên Bái đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, có sự động viên khuyến khích để người dân vươn lên thoát nghèo. Đồng chí đề nghị tỉnh cần nghiên cứu nhân rộng những cách làm hay, đặc biệt là mô hình giảm nghèo hiệu quả để các hộ nghèo, cận nghèo từng bước tiếp cận và nâng cao đời sống, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng chia sẻ về những vất vả của lực lượng vũ trang, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh trong năm qua đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm 2022 và triển khai phương nhiệm vụ năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, yêu cầu đoàn đại biểu Quốc hội tích cực tham gia các ý kiến xây dựng luật năm 2023 của Quốc hội, thực hiện tốt các chương trình giám sát tối cao, chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường trực Quốc hội, tổ chức tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời tập hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri, công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Công an tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chúc mừng thành tích của lực lượng Công an Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước mắt thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân được an toàn.
Tuần qua, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban dân vận tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước theo chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đổi mới công tác dân vận của chính quyền theo hướng chủ động, kịp thời, sâu sát cơ sở, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cần tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các nghị định về pháo nổ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cùng nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
Phát biểu tại hội nghị về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh, đề nghị các sở ngành địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đạt được trong thời gian qua, từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao, rà soát đánh giá rút kinh nghiệm để chia sẻ, phổ biến những cách làm hay sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đề nghị Sở Giao thông Vận tải quan tâm đặc biệt vào lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trọng tâm vào công tác thẩm định, kiểm tra chất lượng tiến độ các công trình, việc chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và nghiệm thu chất lượng các công trình khi bàn giao đưa vào sử dụng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương tuân thủ các thủ tục thực hiện đầu tư nhanh chóng, đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả, tiếp tục quan tâm triển khai các dự án bảo trì đường bộ, lựa chọn các dự án hạng mục phù hợp với nguồn vốn được giao, tránh dàn trải.
Tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Trung tâm Văn hóa tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung hình thức phục vụ nhân dân các dân tộc, phát huy thế mạnh và hiệu quả việc hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, khai thác có giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc. Thông qua những tác phẩm nghệ thuật, các chương trình biểu diễn, góp phần giới thiệu quảng bá rộng rãi đến du khách bạn bè trong nước và quốc tế, những nét đẹp, nét độc đáo của đất và người Yên Bái, nơi hội tụ những sắc màu Tây Bắc. Trước mắt, Trung tâm Văn hóa tỉnh tập trung thực hiện tốt chương trình nghệ thuật đặc biệt Yên Bái Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023 và các hoạt động được giao Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, ý nghĩa phục vụ nhân dân đón mùa xuân mới.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm tương đối thấp so với yêu cầu trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, nên đến nay, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Kết quả nổi bật nhất là xã đã hình thành được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, những con đường bê tông phong quang sạch sẽ, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Quan trọng hơn, đó là cuộc sống của người dân được đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng cải thiện. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên để cảm nhận được sức sống mới của xã vùng cao này qua ghi nhận sau.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động nội lực là chính, tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước khi bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên có tiêu chí rõ ràng với lộ trình thực hiện cụ thể. Đặc biệt, xã đã chú trọng công tác dân vận trong triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Bằng tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, Đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Phong Dụ Hạ đã vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí nông thôn mới, từ đó đưa xã Phong Dụ Hạ phát triển một cách vững chắc và toàn diện trên tất cả các mặt. Ông Mai Quốc Ngữ, Bí thư Đảng bộ xã Phong Dụ Hạ cho biết:
xã Phong Dụ Hạ là cái điểm xuất phát thấp, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Thế và nằm trong cái lộ trình thực hiện cái xã nông thôn mới trong những năm vừa qua và xác định là về đích nông thôn mới trong năm 2022. Với những cái điều kiện khó khăn đó, thì với sự vào cuộc của các đồng chí trong ban chấp hành, cán bộ và kể cả hệ thống chính trị và sự sắp xếp và chỉ đạo sát sao của các đồng chí cán bộ phụ trách các thôn bản, ngay từ ban đầu cũng đã triển khai xây dựng các kế hoạch, các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.
Trong xây dựng nông thôn mới, xã Phong Dụ Hạ đặc biệt chú trọng tới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông lâm sản. Đến nay, kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn xã Phong Dụ Hạ đã có bước phát triển tích cực và khá toàn diện, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, có liên kết đầu ra cho sản phẩm, từng bước củng cố các chuỗi liên kết ổn định bền vững. Toàn xã đã hình thành được 35 mô hình kinh tế hộ gia đình, xây dựng và duy trì hiệu quả các vùng kinh tế trọng điểm như vùng lúa 189 ha, ngô đồi 324 ha, vùng quế 2.700 ha, đồng thời duy trì 11 mô hình chăn nuôi hàng hóa, trong đó có 4 mô hình chăn nuôi trâu bò từ 10 con trở lên, 3 mô hình chăn nuôi lợn kết hợp, 4 cơ sở chăn nuôi dê có quy mô 10 con trở lên. Nhờ đa dạng hóa các hình thức sản xuất và hàng hóa nên thu nhập bình quân hiện tại đạt trên 42 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 12,42%, trên 90% người lao động trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định. Anh Ngô Văn Đợi, thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết:
xây dựng thôn mới thì phải có đi đôi với lại xóa đói giảm nghèo,
thì chúng tôi cũng đã vận động vợ con phát triển kinh tế hộ gia đình, vườn ao chuồng rừng. Cái này thì đến nay thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong năm qua thì từ cây trồng vật nuôi cũng gia đình tôi thu được hơn 300 triệu trong một năm trừ chi phí.
Cùng với phát triển kinh tế nông lâm thủy sản, xã Phong Dụ Hạ đã luôn quan tâm lãnh đạo khuyến khích tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư phát triển ngành nghề dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế thương mại dịch vụ, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Toàn xã hiện có 28 hộ kinh doanh tổng hợp, 1 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 1 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ. Ngoài ra còn có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ như xưởng bóc gỗ, máy xay sát chế biến sắn khô, tinh bột sắn, từ đó góp phần đa dạng hóa các thành phần kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Trần Văn Quân, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Hợp tác xã của chúng tôi thành lập từ tháng 1 năm 2022. Đến nay thì đi vào động của thu mua về chính là quế. Cũng tạo công ăn việc làm cho từ 15 đến 20 người trong hợp tác xã. Nhưng mà thu nhập thì cũng được 6-7 triệu một tháng. Thì từ ngày đó thì những thành viên trong hợp tác xã cũng cảm làm ăn thì cũng phấn khởi và thu nhập cũng ổn định.
Với phương châm huy động nội lực tại chỗ là chính, lấy sức dân để lo cho dân, xã Phong Dụ Hạ đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đầu tư chỉnh trang nhà ở với số tiền trên 87 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó ngân sách trung ương của tỉnh, của huyện là trên 75 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp trên 10 tỷ 500 triệu đồng, chủ yếu là xây dựng nhà ở dân cư và đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, người dân ở Phong Dụ Hạ đã hiến đất tài sản hoa màu trên đất và tích cực đóng góp kinh phí để bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống đường giao thông của xã Phong Dụ Hạ đã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới với 100% đường trục xã liên xã, trên 77% đường trục thôn, hơn 56% đường trục ngõ xóm, 100% đường nội đồng được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại thuận tiện, giao thương trao đổi hàng hóa, phát triển sản xuất được dễ dàng. Chị Lương Thị Sắm, thôn Khê Kìa, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Đến thời điểm hiện tại thì thôn chúng tôi là hầu như là đường liên thôn đến đã được bê tông hóa đến từng nhà, từng ngõ ngách trong thôn. Đây cũng là tiền đề để bà con nhân dân chúng tôi là phát triển kinh tế và có cuộc sống đầy đủ ấm no hơn.
Song song với đó, việc thực hiện các nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội và môi trường, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục luôn được chú trọng quan tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Xã Phong Dụ Hạ hiện có 26 trường tiểu học và trung học cơ sở, trường mầm non được công nhận, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, thực hiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, giáo dục tiểu học mức độ 3, giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ hộ dân đảm bảo ba sạch đạt trên 76%. 5 nhà văn hóa được xây dựng với diện tích quy mô đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo cho sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị và nhân dân. Ông Phạm Văn Lực, thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Nhìn chung là xã Phong Dụ Hạ được đón cái nông thôn mới, không những bản thân tôi, gia đình tôi mà cả cộng đồng xã hội thì tôi thấy bà con cũng rất là hồ hởi phấn khởi, chung tay đoàn kết cùng với lại cấp ủy chi bộ địa phương cũng như đảng bộ xã Phong Dụ Hạ và xây dựng kiến thiết quê hương cũng như là xã Phong Dụ Hạ ngay tại địa phương mình là ngày càng xanh sạch đẹp và tốt, đưa mục đích đưa đời sống bà con nhân dân đi lên.
Những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở Phong Dụ Hạ sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời góp phần quan trọng để Phong Dụ Hạ vững bước đi lên trở thành địa phương điển hình phát triển về mọi mặt của huyện Văn Yên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, nhất là ở các khu vực nông thôn miền núi. Để bình ổn thị trường hàng hóa trên địa bàn, huyện Yên Bình đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Là huyện cửa ngõ của tỉnh, có địa hình rộng lại bị chia cắt bởi Hồ Thác Bà, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán, trong khi đó lực lượng quản lý thị trường còn mỏng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy, đảng, chính quyền và ngành cấp trên, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh trái pháp luật, nên tình hình thị trường trên địa bàn luôn ổn định, không có những điểm nóng về buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 trao đổi.
Trước hết là chúng tôi thực hiện nghiêm chỉnh theo các cái kế hoạch công tác, các chương trình công tác của ngành và các cái sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện cũng như lãnh đạo ngành trong cái công tác quản lý thị trường. Đồng thời chúng tôi thực hiện các cái kế hoạch cao điểm của Tổng cục Quản lý thị trường. Theo đó thì đội đã chủ động phân công công chức bám sát địa bàn được giao quản lý để từ đó nhằm kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, đặc biệt là các cái vi phạm về an toàn thực phẩm.
Trước nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người dân, hoạt động thương mại và buôn bán diễn ra ngày càng sôi động, bám sát sự phát triển của thị trường. Thời gian qua, đội quản lý thị trường số 5 đã đẩy mạnh tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng kinh doanh buôn bán hàng giả, găm hàng, giữ giá gây bất ổn thị trường. Cùng với đó, đội quản lý thị trường số 5 cũng tích cực phối hợp với các ngành công an, y tế, tài chính, thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành ra quân trong các đợt cao điểm, xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm và xử trí tuệ. Phối hợp cùng các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo an toàn thực phẩm và không vi phạm các quy định của pháp luật về thương mại, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có trên 1.000 đơn vị cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh, trong đó có 74 doanh nghiệp hợp tác xã và gần 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại tập trung, chủ yếu tại thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các hộ sản xuất kinh doanh đều tuân thủ các quy định của pháp luật. Anh Cú Đức Hải, hộ kinh doanh tại trung tâm thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Gia đình tôi là thực hiện kinh doanh hàng tạp hóa này 6 năm rồi. Trong quá trình kinh doanh thì luôn chú ý về đảm bảo về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an thực phẩm để đảm bảo cho cái người tiêu dùng được tốt. Đặc biệt là chú trọng nhập những cái hàng là có thương hiệu và có địa chỉ. Hiện nay để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình cũng đang nhập một số hàng của những công ty có thương hiệu để phục vụ bà con trong dịp Tết.
Cùng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đội quản lý thị trường số 5 đã có nhiều biện pháp phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức như tuyên truyền theo định kỳ, tuyên truyền trực tiếp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự kỷ cương pháp luật, bảo vệ hoạt động thương mại hợp pháp, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, thúc đẩy giao lưu hàng hóa và thu hút đầu tư trên địa bàn. Ông Phạm Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Bình cho biết.
Để đảm bảo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thị trấn Thác Bà tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình thị trường nhằm kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn theo quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, lưu thông sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến các giao dịch thương mại điện tử, mua bán online trên mạng xã hội Facebook, Zalo để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, các loại hàng tiêu dùng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Với nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng, trong năm 2022, đội quản lý thị trường số 5 đã kiểm tra 150 cơ sở kinh doanh, phối hợp với đội liên ngành kiểm tra 253 vụ trên khâu lưu thông. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 128 vụ vi phạm, xử phạt hành chính trên 386 triệu đồng. Bán hàng tịch thu trên 150 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 300 triệu đồng. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, đây là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao và cũng là cơ hội để gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì vậy, cùng với nỗ lực của ngành chức năng trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, rất cần sự chung sức đồng lòng của các cấp các ngành và cả tinh thần ý thức trách nhiệm của người dân trong việc lựa chọn mua hàng ở những cơ sở có uy tín để tự bảo vệ sức khỏe của mình và người thân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thành phố Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm OCOP từ sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp. Từ chủ trương đó, những sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên gắn với những địa phương giàu tiềm năng thế mạnh xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có tinh bột nghệ của xã Tân Thịnh. Chuyên mục mỗi xã một sản phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghề trồng nghệ và sản phẩm tinh bột nghệ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau.
Là người tiên phong đưa cây nghệ về trồng tại xã Tân Thịnh, trước đây mỗi năm gia đình ông Tạ Văn Túc ở thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chỉ trồng khoảng 1 sao nghệ, nhưng nay gia đình ông Túc duy trì trên 2 hecta. Cây nghệ có khả năng chịu hạn, thích ứng rộng, không chỉ trồng trên đất ruộng cạn, đất vườn mà còn trồng được trên cả đất đồi không có nhiều điều kiện tưới nước, với năng suất từ 13 đến 15 tấn mỗi hecta và có giá khoảng 10.000 đồng mỗi kg nghệ tươi. Giá bán này gia đình ông Túc cũng có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Với mong muốn được nâng cao thu nhập từ chính cây trồng này, gia đình ông Túc đã quyết định đầu tư hệ thống máy móc để có thể chế biến nghệ tươi thành nhiều sản phẩm khác nhau như bột nghệ khô, tinh bột nghệ, bán ra thị trường với giá dao động từ 300 tới 400 nghìn đồng mỗi kg. Nhờ đó giúp gia đình ông Túc có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng để trang trải cuộc sống và đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Ông Tạ Văn Túc, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
mong muốn của người dân của chúng tôi là đã được sản phẩm NoCoat gọi là 3 sao, chúng tôi là cũng là rất là coi là vinh dự. Sau này chúng tôi sẽ được chuyển đổi đi các nơi, sang cả đến nước ngoài, là chúng tôi là đã được cái nguyện vọng và coi là cái mong muốn của người dân chúng tôi là đã tỉnh đã quan tâm. Đến bây giờ là chúng tôi là an tâm về coi là sản phẩm cây nghệ của chúng tôi rồi.
Cây nghệ thường cho thu hoạch từ khoảng tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 2 năm sau. Do vậy, những ngày này, người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đang tích cực thu hoạch nghệ và tập trung sản xuất các sản phẩm từ cây trồng này. Trong đó, chế biến tinh bột nghệ dù không vất vả nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian và trải qua 7 công đoạn. Nghệ sau khi được nghiền, vắt lấy nước sẽ được ngâm vào khoảng 4-5 tiếng thay nước một lần, mất khoảng 5 lần lọc sẽ thu được sản phẩm là tinh bột nghệ nguyên chất. Tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, ngoài việc áp dụng quy trình sản xuất cơ bản, thì sản phẩm còn được sản xuất theo dây chuyền và sử dụng túi lọc 3 lớp nhằm giữ sản phẩm sạch 100%, không bị lẫn tạp chất. Bên cạnh đó, để tinh bột nghệ luôn đảm bảo chất lượng và có màu sắc đẹp thì cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chính vì thế, từ những ngày đầu đưa vào sản xuất, sản phẩm tinh bột nghệ của người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Trung bình mỗi năm người dân xã Tân Thịnh sản xuất chế biến được khoảng 6 tấn tinh bột nghệ cung ứng ra thị trường ở thành phố Yên Bái và một số tỉnh lân cận với doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng. Từ đó tạo việc làm ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
đối với xã thì cũng xác định cây nghệ là cũng là một trong những cái cây mà cái sản phẩm OCOP của xã, thì ngay trong những cái năm tới thì xã cũng vẫn xác định là cái đối với cái diện tích thì quy hoạch thành cái khoảng 15 hecta, và ngoài ra hơn nữa thì lại tiếp tục xúc tiến các cái thương mại mà để tìm các cái đầu ra cho cái sản phẩm này, và ngoài bên cạnh đó thì sẽ tiến tới là sẽ tìm và để thực hiện các cái đề án dự án khuyến công mà để có những cái máy móc mà nó hiện đại hơn và để nó đảm bảo được với cái nhu cầu của thị trường và nâng cao cái giá trị của sản phẩm tinh bột nghệ và cũng nâng cao cái đời sống của các hộ mà sản xuất tinh bột nghệ.
Phát triển sản phẩm tinh bột nghệ nói riêng và các sản phẩm OCOP nói chung, thời gian qua thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện để các chủ thể tham gia chương trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, đồng thời hướng dẫn các hợp tác xã, người dân đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Vò Sò và mở các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP với mục tiêu 100% các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản chủ lực của địa phương được đưa lên các sàn thương mại điện tử có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng không ngừng được nâng lên. Sản phẩm tinh bột nghệ của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Thịnh nói riêng và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của thành phố Yên Bái nói chung đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Do vậy, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tạo điều kiện, cơ chế, chính sách nhằm giúp người dân, doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều hơn nữa những sản phẩm chất lượng cao được thị trường đón nhận. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái nói:
thời gian qua thì Hội Nông dân thành phố là một là cái chủ trương của Hội Nông dân tỉnh. Hàng năm thì giao cho là Hội Nông dân thành phố và được sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban dân thành phố thì Hội Nông dân thành phố là về công tác tuyên truyền và nắm bắt ở các cái trong cái 15 xã phường này thì các cái sản phẩm mà chưa được công nhận là OCOP thì tuyên truyền, hai nữa là xuống tận nơi để cùng với bà con để vận động tuyên truyền để làm sao đăng ký cho được những cái sản phẩm ô cốp, làm sao cho nó đạt yêu cầu và làm sao để nó đảm bảo để đưa lên thị trường cho nó tiêu thụ cho nhân dân.
Có thể nói, việc thay đổi tư duy trong sản xuất từ bán sản phẩm thô sang chế biến sâu đã giúp người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Đây chính là một trong những mục tiêu mà chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm hướng tới, hy vọng với những giải pháp đồng bộ thiết thực trong trồng, chăm sóc, sản xuất cũng như quảng bá mở rộng thị trường. Sản phẩm tinh bột nghệ của xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa trên thị trường, góp phần tạo thương hiệu và nguồn thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabay, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ:
cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ Tết vui vẻ và hạnh phúc. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.